dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 190 với đề tài Chúa bị đóng đinh. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 32 đến câu 37. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 32 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi họ đi ra gặp một người ở thành Siren tên là Simon thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ, họ cho ngài uống rượu trộn với mật đắng, xong ngài ném thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của ngài. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án ngài rằng người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết gì về ông Simon, người bị bắt vác thập tự thay cho Chúa? Sự kiện này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ hai, bạn biết gì về hình phạt đóng đinh? Những lời tiên tri nào đã ứng nghiệm trong diễn tiến đóng đinh Chúa? Câu hỏi thứ ba, ba thứ tiếng ghi tội trạng Chúa trên tấm bảng mang ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư, chúng ta thấy được yếu tính của tin lành là gì qua sự kiện Chúa bị đóng đinh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết gì về ông Simon, người bị bắt vác thập tự thay cho Chúa? Sự kiện này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúa vừa trải qua một đêm không ngủ với những cuộc xét xử, rồi phải chịu trận đòn cày nát tấm lưng. Giờ đây, quân lính đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Theo thông lệ, người bị đóng đinh phải tự mình vác thanh ngang của cây thập tự và đeo một tấm bảng ghi tội danh đi đến nơi hành hình. Có lẽ do Chúa Giê-xu không còn sức để vác cây thập tự nên di chuyển rất chậm. Trong lúc những người Do Thái chỉ muốn đóng đinh Chúa cho nhanh vì sắp đến lễ vừa qua, họ không muốn ảnh hưởng đến sự thánh khiết của ngày đại lễ của họ. Vì vậy, quân lính đã chặn ông Simon là người ở thành Siren, bắt ông phải vác cây thập tự cho Chúa Giê-xu. Chúng ta không biết được nhiều về ông Simon, chỉ biết quê quán của ông là Siren, một thành phố lớn của xứ Liby ở Bắc Phi, có đông dân Do Thái ở. Và ông Mark tiết lộ thêm chi tiết, ông là cha của Alexander và Rufu theo Phúc Âm Mark chương 15 câu 21. Ông Simon không phải là một trong những người hiếu kỳ đi xem tử tội lê lết trên đường ra pháp trường. Ông có lẽ là một người Do Thái về Jerusalem để dự lễ vừa qua. Nhiều người dân chứng kiến và ngay cả ông Simon lúc ấy đã nghĩ rằng ông quá xui xẻo vì khi ông vác cây thập tự thì đã bị ô uế, phải làm lễ tinh sạch mới được dự lễ. Tuy nhiên, về sau ông biết rằng đó là ngày vinh quang cho ông vì ông được vác thập tự cho Đấng Cứu Thế là chiên con của Đức Chúa Trời. Lời chào của sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 16 câu 13: Hãy chào Rô-phu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Cho chúng ta tin chắc rằng ông Simon và gia đình ông đã trở thành cơ đốc nhân sau sự kiện đặc biệt này. Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ: Nếu ai muốn theo ta thì phải liệu mình, vác thập tự giá mình mà theo ta, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 24. Ông Simon là người đầu tiên đã vác thập tự giá đi theo Chúa đúng với nghĩa đen. Ông bị bắt phải vác thập tự và Chúa không quên ông và gia đình ông. Thập tự giá ông Simon vác là tình cờ trở thành thập tự giá cứu rỗi. Liệu chúng ta ngày nay có bằng lòng vác thập tự giá mình mà theo Chúa không? Xin Chúa cho mỗi chúng ta tiếp bước ông Simon, nhưng không phải bị bắt buộc mà là vui lòng vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày. Câu hỏi thứ hai: Bạn biết gì về hình phạt đóng đinh? Những lời tiên tri nào đã ứng nghiệm trong diễn tiến đóng đinh Chúa? Địa điểm thi hành án là đồi Gô-gô-tha, có nghĩa là đồi sọ. Có lẽ ngọn đồi có hình dáng giống sọ người ở bên ngoài thành. Chúng ta không biết chính xác địa điểm của ngọn đồi này. Tại đây, trước khi đóng đinh, quân lính cho ngài uống rượu hòa với mật đắng, nhưng khi đã ném thì ngài từ chối không uống. Về sự kiện Chúa bị đóng đinh, sứ đồ Ma-thi-ơ chỉ ghi vắn tắt là họ đã đóng đinh ngài trên cây thập tự, theo câu 35. Tuy nhiên, xử tử bằng cách đóng đinh là một hình phạt vô cùng dã man. Người bị tuyên án tử hình trước hết phải bị đánh đòn bằng roi da có đính móc sắt, sau đó phải vác cây thập tự ra pháp trường. Quân lính lột áo tử tội ra, đóng những cây đinh lớn trên tay và chân vào cây thập tự bằng gỗ, rồi dựng đứng lên, khiến cho tử tội bị treo thân giữa nắng mưa, không chết ngay nhưng mất máu, khó thở và đau đớn tột cùng với cái chết từ từ trong đói khát. Thường khi bị mất máu thì vô cùng khát nước. Vì thế, khi quân lính đưa rượu pha mật đắng, Chúa định uống, nhưng khi ném, ngài biết đó là loại thức uống như thuốc an thần giúp cho tử tội giảm bớt cơn đau, thì Chúa không uống. Chúa muốn phải tỉnh táo để mang trọn tội lỗi của nhân loại trên vai và phải chịu hình phạt tương xứng trong nỗi đau đớn tột cùng không suy giảm. Khi đã dựng cây thập tự lên xong, quân lính bắt thăm chia nhau áo sống của Chúa. Đây là quyền lợi hợp pháp của những người lính làm công tác đóng đinh. Sau khi chia nhau, còn chiếc áo dài của Chúa là một mảnh vải không có đường may, nên chúng đồng ý không xé ra mà bắt thăm xem ai là người may mắn nhận được. Tất cả những diễn tiến trong việc đóng đinh Chúa đều xảy ra đúng như lời tiên tri đã nói trước. Thi Thiên 69 câu 21 nói: Chúng đã ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khác. Và Thi Thiên 22 câu 18 nói: Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Trong cái nhìn của con người, tất cả mọi việc xảy ra với Chúa Giê-xu dường như thật tình cờ, nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, tất cả đều nằm trong kế hoạch đời đời của Ngài. Mọi diễn tiến đều ở trong sự tẩy trị của Chúa, không sai một ly. Những thầy tế lễ cả, các trưởng lão là những người dạy dỗ kinh thánh cho hội chúng, nhưng chính họ không thấy được sự mầu nhiệm của lời Chúa. Họ không thấy tất cả đều xảy ra đúng như những gì kinh thánh đã nói trước cả ngàn năm về trước. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã bằng lòng lìa ngôi báo xuống trần gian làm người và chịu chết vì chúng ta. Càng học biết về Chúa, chúng ta càng vững lòng tin nơi Ngài. Câu hỏi thứ ba: Ba thứ tiếng ghi tội trạng Chúa trên tấm bảng mang ý nghĩa gì? Câu 37 ghi: Phía trên đầu Ngài, họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài rằng: Người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Đây là quy định của tòa án La Mã: phạm nhân phải vác cây thập tự ra pháp trường và phải đeo một tấm bảng trên cổ ghi tội trạng để mọi người đều thấy và biết về tội ác người ấy đã phạm. Chúa Giê-xu bị kết án tử hình với tội trạng là vua dân Giu-đa. Phúc âm Giăng cho biết Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giê-xu người Na-sa-rét là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng: Người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. theo Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 19 đến câu 22. Tấm bản được ghi bằng ba thứ tiếng là ba ngôn ngữ quan trọng nhất của thế giới cổ thời đó. Tiếng Hebrew là ngôn ngữ của người Do Thái, tiếng Latin là ngôn ngữ phổ thông của người La Mã và tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ phổ biến của thời bấy giờ. Tất cả dân tộc quan trọng nhất thế giới đều đọc được Chúa là vua. Chúa Giêsu chịu chết cho cả thế gian, dù khi Phi-lát cho ghi tấm bản này thì ông cũng không hề biết. Câu hỏi thứ tư: chúng ta thấy được yếu tính của tin lành là gì qua sự kiện Chúa bị đóng đinh? Trong Cựu Ước, tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri về Chúa Giêsu bị đóng đinh như sau: nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Theo Ê-sai chương 53, từ câu 5 đến câu 6. Trong Tân Ước, sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích và áp dụng lời tiên tri Ê-sai về ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, từ câu 24 đến câu 25 như sau: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Và sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, từ câu 20 đến câu 21 như sau: Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều này mang ý nghĩa là khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, thì cả thế gian đều được hòa giải với Đức Chúa Trời. Và Chúa đã giao cho chúng ta làm chức khâm sai để rao giảng sự chết của Chúa cho mọi người, hầu cho ai nấy đều được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó chính là yếu tính của tin lành, và đó là ý nghĩa của sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Mỗi chúng ta hãy đồng thanh thưa với Chúa rằng: tạ ơn Ngài vì Ngài đã chết vì tội lỗi của con xin vác thập tự giá mình mỗi ngày mà theo Chúa. Đồng thời con xin hết lòng rao truyền sự chết của Chúa cho đồng bào con, để nhiều người được hòa thuận với Chúa và được cứu rỗi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27, từ câu 32 đến câu 37, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 191 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong cha vết thương thập tự, ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của cha. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha.